This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Ballad 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook của ngày hôm nay. Đọc trên Facebook là những cái tiêu đề, những cái đoạn văn, những cái câu chuyện được Hoàng Tính sưu tầm ở trên Facebook, mà nói đúng ra là Hoàng Tính chọn lọc trên Facebook trong một tuần lễ vừa qua, với hỷ nộ ái ố trên cái xứ sở Việt Nam của chúng ta. Một cái topic mà Hoàng Tính thấy cũng rất là hay trong cái ngày hôm nay xin được mở đầu để nói về một cái hình ảnh của những người công an, những người lính này nọ đồ, họ đang đem những cái món quà, những cái túi đỏ đến tặng cho những cái anh mà lái xe hàng ở ngay cửa khẩu, tôi kêu là cửa khẩu Kim Thành. Đó, người ta kêu là lực lượng chức năng tại cửa khẩu Kim Thành tặng cái bánh chưng Tết cho lái xe nông sản đó. Thưa quý vị, dưới đó thì có cái bản tin họ nói rằng là tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành ở ngoài Tuốc, ở ngoài Lào Cai vẫn còn tồn động khoảng hơn 500 cái chiếc xe container nông sản chưa thể xuất khẩu qua bên Trung Quốc được. Trong khi đó thì chỉ còn vài ngày nữa là đã bước sang năm mới rồi. Nhằm động viên sẻ chia với những người lái xe xa nhà tại cái cửa khẩu Kim Thành thì lực lượng chức năng đã tặng bánh chưng Tết cho họ. Ngoài ra đó là bánh kẹo lương khô cũng được trao đến tận tay những cái lái xe này. Những món quà nhỏ này đã sưởi ấm cái trái tim của những cái người tài xế xa nhà trong những cái ngày cuối năm. Hiện nay thì lực lượng chức năng tại cái cửa khẩu tiếp tục thúc đẩy thông thương hàng hóa cũng như là đồng hành hỗ trợ người dân lái xe bị ảnh hưởng do chưa có xuất được nông sản sang bên Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều lái xe có khả năng phải ăn Tết tại Lào Cai hay hoặc là ăn Tết ngay ở trên đường trở về nhà. Do vậy, hoạt động hỗ trợ trên đã thể hiện cái sự quan tâm cổ vũ của các lực lượng chức năng đối với lái xe đường dài trong cái dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 sắp đến. Nghe thấy thân thiện, thấy nó dễ thương sao hả thưa quý vị? Mà ai gây ra nông nỗi này? Dưới đó thì anh Nguyễn Hiệp, sau khi mà anh đọc xong thì Facebook Nguyễn Hiệp có nói là: ủa sao không tặng cờ và ảnh bác? Cuối cùng cũng biết bảo vệ môi trường rồi à, cũng biết thương dân rồi à. Còn anh Chris Võ Facebook thì anh nói: ù, ăn không có vô à nghe. Thưa quý vị, nếu một chính quyền mà tốt á, thì họ đã cố gắng để mà họ giải quyết cho cái vấn đề này, để mà cho tất cả những cái chiếc xe có thể từ Việt Nam để mà qua bên xứ sở Trung Cộng được, phải không thưa quý vị? Tại vì chỉ có chính quyền họ nói với nhau thôi, mà bây giờ chính quyền bên Việt Nam mà không có nói nữa thì dân làm sao nói được, để mà cho những cái người ở ngay cái người lính ngay cái cửa khẩu biên giới với lại Trung Cộng có thể mở cửa cho người ta đi được. Quý vị cứ nghĩ đi, hàng Việt qua bên Trung Quốc không có được, nhưng mà hàng Trung Quốc qua Việt Nam chỉ cần mở cái đường rầy xe lửa, họ chạy một cái ào tới ngay tại thủ đô Hà Nội rồi trong những cái ngày qua. Tức là cái hàng của Trung Cộng vẫn ồ ạt, ào ạt, tràn ngập thị trường Việt Nam. Trong khi đó thì những cái nông sản Việt Nam lại không có qua được, những cái hàng Việt Nam lại không qua được cái cửa khẩu của Trung Cộng để mà vô trong cái Trung Cộng. Thì hỏi quý vị, cái lỗi đây là lỗi do ai? Tại sao nhà nước, cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam không quản lý được không nói chuyện được với lại những cái người giới chức ở bên đó, mà để cho người dân họ phải chấp nhận đắng cay, mà họ phải ngồi họ chờ, họ nằm họ chờ, ăn dầm nằm về suốt cả mấy tháng nay rồi. Thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thấy được một cái chính quyền họ bất lực như thế nào, không lo được cho dân nữa thưa quý vị, không lo được cái miếng ăn cho dân nữa, mà tối ngày cứ đi bòn mót thuế thì đánh thật là cao năm nào, hay hoặc là tới giờ phút này thì họ cũng nói là họ đã truy thu thuế rất là đầy đủ, đạt tới 200% chỉ tiêu đó thưa quý vị. Buồn, không biết nói sao hơn đây. Cũng liên quan đến cái Tết thì thưa quý vị, có một cái tấm hình mà Hoàng Tính coi thì thấy nó cũng hơi mắc ngộ đây, hơi mắc ngộ ngộ đây. Phong tục Việt Nam thì có một cái tập tục đó là treo cây nêu ngày Tết, phải không thưa quý vị? Một cái bài viết của Facebook Thái Hạo có đăng một cái tấm hình mà nhà nhà đều có dựng cây nêu, mà trên cây nêu thì có treo cờ đỏ sao vàng. Cây nêu nha thưa quý vị mà được treo cờ đỏ sao vàng. Chắc phải đánh dấu cho âm ma quỷ biết đây là cái xứ sở của dì cộng thì phải. Thưa quý vị, anh Tháo Hào Facebook thì có một cái bài viết có tựa đề là không biết để làm gì. Sáng đang ở nhà thì nghe mấy cái tiếng thì nghe thấy tiếng bố quát lớn, ra là thấy mấy cái đứa thanh niên nó vô vườn nó trộm tre. Đốn tre về làm chi? Dạ làm cây nêu. Làm cây nêu làm chi? Dạ không biết, thế mọi người làm thì mình làm theo rứa đó. Không biết để làm gì nữa, nhưng mà sẵn sàng ăn trộm, đi ăn trộm về để mà làm. Cũng y như năm ngoái thôi, vốn mắc bệnh là ông giáo làng, cho nên cũng mình hay cũng kiểm tra kiến thức người khác, và thấy hầu hết thì vẫn là thế thôi. Làm á, theo cái thói quen bất giác, thế nhưng mà họ vẫn làm như một cái phản xạ vô thức. Khó hiểu là tại sao không ai buồn đặt ra câu hỏi, để chỉ bằng một cái click chuột thì sẽ biết được ngay. Nhưng mà cái điều này giản dị và gần như là đòi hỏi thất yếu ấy thì lại trở nên rất là xa xỉ. Rất khó hiểu người Việt. Có lẽ bởi vì cái sự mà làm mà không cần biết để làm gì, cho nên nó sinh lắm những cái biến thể đôi khi rất là kỳ dị, hoặc là phản lại cái ý nghĩa ban đầu của nó. Cái nêu cao có chục mét, được quấn đèn, được nhấp nháy từ gốc lên trên ngọn. Trên đó thì lại treo cờ tổ quốc, cờ đỏ, sao vàng nữa chứ. Từ cái tác dụng trừ tà và những cái ý nghĩa tâm linh khác của ngày xa xưa, cây nêu bây giờ đã bị mai một theo một cái thời gian và vắng bóng. Giờ đây thì bỗng sống lại, nhưng mà vô nghĩa và bất ngờ trở thành một cái món mình người ta gọi là món trang trí lè lẹt đi. Từ hiện tượng cây nêu mà nhìn rộng ra cái đời sống tâm linh, tín ngưỡng hay hoặc là các vấn đề văn hóa nói chung, thì sẽ có thể chúng ta thấy cái hướng vận động như là tất yếu của cộng đồng người Việt rồi, ở hải ngoại rồi, phải không thưa quý vị? Đó là lời của anh Thái Hạo Facebook, anh nói như vậy. Và dưới đó, dưới cái tấm hình mà nhà nhà đều dựng một cái cây nêu cao thiệt là cao, người thưa quý vị, trên treo cờ đỏ sao vàng. Thì chị Lam Trần Facebook có nói, ôi cây nêu nó bị định hướng các bác ạ. Còn anh Nguyễn Tấn Ân Facebook thì nói, kết hợp với cây nêu với lá phướng là đuổi tà, vừa tiễn vong, thiệt là sáng tạo nha. Còn chị Quyên Hoàng thì nói là, ôi cái thứ văn hóa a dua bày đàn đó mà. Còn Tâm Nguyễn Facebook thì nói, làm theo mà không cần biết dở hay tốt xấu thì cái việc làm mục tiêu tốt cũng dễ thành xấu không à. Còn Tân Trung Facebook thì nói, tâm bất an nên cần chút sống ảo, nửa trừ tà, nửa đu gió theo mây. Còn Võ Anh Facebook thì nói, chính sách ngu dân đã hiện hữu rồi. Hùng Nguyễn thì nói, chúng nhờ có cái rừng xanh và đang kêu gọi bầy đàn về tụ họp đó mà. Tánh Tường thì nói, cờ đỏ sao vàng có công năng trừ tà từ khi nào vậy hả? Còn Lê Sĩ Facebook thì nói, ui, lấy độc trị lộc, lấy tà ma để mà đuổi tà ma đó mà. Còn Lý Hồ Facebook thì nói, tới đào tạo tiến sĩ giáo sư mà còn không biết mình làm gì mà phát biểu sầm sàm không biết nói gì đó mà, lãnh đạo đọc diễn văn cũng không biết đọc cái gì nữa mà, tất cả là do đỉnh cao trí tuệ mà ra đó nha. Phải gọi là bây giờ là người dân Việt Nam phải gọi là bất chấp, thưa quý vị, bất chấp dịch bệnh, họ ra đường rất là đông. Điển hình là đông nghẹt người về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã ra khuyến cáo nóng. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa đưa ra một số những cái lưu ý dành cho hành khách đi máy bay trong dịp Tết cũng như là lễ hội Xuân Nhâm Dần. Người dân đã bắt đầu đổ về quê đón Tết, phải không thưa quý vị? Để thuận lợi cho hành khách đi lại bằng hàng không qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên Đán cũng như là lễ hội Nhâm Dần 2022 thì cảng đã phân luồng hành khách của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco đi vào cửa D2. Đó, blablablab này nọ họ đang nói về một cái lịch trình của cái hãng máy bay. Thì hành khách của Việt Travel Airlines, Bamboo Airways đi vào cái cửa D3, blablablab này nọ. Và để mà giảm cái thời gian xếp hàng thì ngoài việc mà làm thủ tục hàng không tại quầy thì hành khách có thể tự làm thủ tục trực tuyến trên cái trang web của họ, của hãng hàng không, hay hoặc là qua một cái hệ thống kiosk check in tự động tại sân bay. Và trường hợp mà không có hành lý ký gửi thì hành khách đi đến khu vực kiểm tra an ninh sau khi đã tự làm cái check in rồi hành khách mà đi máy bay thì được khuyến cáo là chuẩn bị những cái giấy tờ liên quan để kiểm tra an ninh, gồm có giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đối với người lớn, giấy khai sinh, rồi giấy chứng sinh đối với trẻ em và trẻ sơ sinh. Và trong cái dịp cao điểm Tết thì số lượng hành khách đi tàu bay, người ta ghi là như vậy luôn thưa quý vị. Trong dịp cao điểm Tết, số lượng hành khách đi tàu bay rất là đông. Giờ phút này mà còn tàu bay nữa. Đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian để mà làm thủ tục trước cái thời điểm khởi hành là 120 phút nha. Đối với những cái chuyến bay quốc nội và để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, hành khách vui lòng hạn chế người nhà mà đưa đón và không đến quá sớm so với cái giờ khởi hành. Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng cái ứng dụng PC COVID. Hãng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lưu ý mọi người là như vậy thưa quý vị. Nghe xong cái là Võ Đình Hùng Facebook thì nói thôi xong, chuẩn bị sau Tết chọc mũi tiếp. Còn chị Thảo Thanh Facebook thì nói thế này không toan mới là nạ nha, có cơ hội cho nó ngoáy cái nổ mũi nha. còn Trần Ngọc Tiến thì nói bó tay cho dân Việt nha. Còn Hoàng Tính thì nói thiệt cạn lời luôn, không còn điều gì để nói thưa quý vị. Wow, nhìn cái tấm hình mình phải gọi là wow, quá trời đông thưa quý vị, đông rất là đông, người đến kẻ đi của cái ga quốc nội thôi mình nhìn thấy mà ngợp trời ở tại sân bay Tân Sơn Nhất trong cái khoảng thời gian này thưa quý vị. Săn đồng bào thưa quý vị, săn đây săn bắn nha, chắc dậy quá. Của Facebook Nguyễn Thị Dương đã có một cái bài gọi là Săn đồng bào thưa quý vị. Cái bài này như sau: hổ săn nai, hổ rình nai non, nai yếu, nai bị đàn bỏ lại trong một cái cơn hoảng loạn, nai đơn lẻ, con mồi càng hoảng loạn càng dễ tấn công, người săn người, người cũng kích vào cái cơn hoảng loạn của người. Đớn đau thai hoảng loạn ấy, sợ hãi ấy, cái thú săn ấy lại ở ngay trong một cái nhóm người quyền lực của một dân tộc gọi nhau hai tiếng đồng bào. Chẳng phải như Hoa Kỳ hợp Trung Quốc, chẳng phải con lai con tạp, đây là kinh với kinh, Việt với Việt. Vậy nhưng trong đại dịch khi đồng bào tan tác tâm can, khi đồng bào hoảng sợ tìm đường về đất mẹ, về với gia đình như con chim gặp bão muốn về tổ, đồng bào nắm quyền, coi đó là một cái quyền lực để kiếm chác đối với đồng bào làm dân đau đáu trong cái nỗi nhớ quê nhà. Mỗi tấm vé về quê hương giữa cái lúc eo hẹp về kinh tế, nguy hiểm về cái tính mạng, xót xa căm phẫn đau thương biết nhường nào, đồng bào ở nước ngoài tự bấu víu vào nhau, tự cày bừa để kiếm một cái suất về quê. Nhân văn ở đâu, giải cứu chỗ nào, ngạo nghễ đón ai khi mà chỉ có cái cuộc bán mua sòng phẳng, thậm chí là cao giá nữa. Người ta săn đồng bào chẳng khác gì mãnh thú rình mồi bài bản, đẩy cho sợ hãi nó lên trên tột đỉnh bài bản, đẩy cho con cầu nó vượt cái cung đó để mà làm giá, để mà ép cái kẻ mà đi hối lộ bị buộc phải hối lộ để mà phải quay về. Không ai bị bỏ lại phía sau, từ một lời hứa thoát một cái biến thành tâm thế bị đe dọa lẻ loi, tạo cơ hội cho người ta ăn thịt đồng bào. Thiên liêng thai hai tiếng đồng bào bao nhiêu thì kiếm ăn trên một cái nỗi sợ hãi của đồng bào lại càng mang rợ bấy nhiêu. Mà cán bộ mang rợ như vậy, mùa dịch vừa qua lấy gì đựng cho hết vậy? Kinh tởm họ một, sợ hãi kẻ để họ tiến triển được để mà thành củi vào lò phải đến muôn vạn. Một người hai tay đánh một cái bàn cờ, người ấy liệu có coi dân là đồng bào hay chăng? Một dân tộc thiếu hạnh thì làm sao có phúc được đây? Xe xẻ bắt sau đại bàng, chụp bắt xe xẻ, thợ săn thì rình bắn đại bàng, con hổ thì rình chờ để mà bắt người thợ săn. Dưới đó thì Phạm Thanh Facebook thì nói: ôi vì tiền thì chúng nó sẵn sàng, chúng nó giết cả bố mẹ người thân, xá gì mà dân đen chứ. Còn Tuấn Dương Facebook thì nói: với tôi hả, nó không có chữ đồng bào đâu. Còn Lê Vũ Facebook thì nói: không biết là cả dòng họ nhà nó úp mặt vô đâu nữa, con cái của nó phải sống như thế nào đây hả? Còn Tha Nguyễn thì nói: một chế độ vô minh sẽ sinh ra đầy rẫy những cái kẻ bần tiện trong một bộ máy công quyền là một cái điều gọi là đương nhiên mà thôi. Hào nhoáng choáng cho hào nhoáng quá mà trá hình mà thôi. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo thì Hoàng Thính gửi đến cho quý vị một cái bài viết của Facebook Lưu Trọng Văn: sâu chúa là ai hay là cái gì khác vậy? Bài viết như sau. Và dưới đó thì chúng ta sẽ thấy những cái bình luận của người dân Việt Nam. Họ nhìn không biết hết hơn, thưa quý vị. Đó ha. Báo quốc tế của Bộ Ngoại giao ca ngợi lãnh đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức tốt 183 chuyến bay, đưa 42.205 công dân gặp khó khăn trong đại dịch từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ mà về nước Việt Nam vào năm ngoái. Báo quốc tế cũng đã đánh giá là các chuyến bay trên đã thể hiện công tác bảo hộ công dân thường xuyên được triển khai một cách đồng bộ, tiếp tục là trụ cột, là chỗ dựa tin cậy cho người dân. Và cũng trên báo ngành ngoại giao này, đó là bà cục trưởng của cái cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan nói rằng là với vai trò của cơ quan đầu mối trong cái công tác tổ chức chuyến bay về nước, cục lãnh sự đã tham gia tích cực trong cái việc điều tiết chuyến bay, giải quyết hài hòa bài toán nhu cầu hồi hương của công dân và cái nhiệm vụ chống dịch ở trong nước, đồng thời xử lý một số những cái vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Không ai rõ ý của cái bà cục trưởng một số vấn đề phát sinh là gì cả. À thì đây, hơn một năm sau, ngày 28 tháng 1 mới đây nè, cách đây có mấy ngày đó quý vị, Trung tướng Tô Ân Sô đã cho biết những cái vấn đề phát sinh ấy là gì khi mà thông báo cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay để mà đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để mà nhằm trục lợi cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương Lan là cục trưởng của cái cục lãnh sự cùng một loạt những cái cộng sự của bà Lan này. Phan Quốc Việt, ông chủ của Việt Á nhận huân chương lao động do thành tích gọi là chống dịch, hiện thì cũng ở trong trại giam, sẽ bớt buồn tủi khi mà được gặp những cái người cùng cảnh, đó là bà Nguyễn Thị Hương Lan, cấp theo cái bằng khen của Thủ tướng và Bộ Ngoại giao cùng với thành tích chống dịch ấy. Khốn nạn chị Loan ơi, chị Loan ơi, khốn nạn chị Loan ơi, chị chỉ là được cái là nói đúng thôi, chúng ăn không từ một cái gì. Còn anh Tư Sang ơi, anh cũng chỉ như là một câu nói, một cái nói đúng thôi, lúc nhúc một bầy sâu. Tại sao đụng vào bất cứ đâu cũng thấy một cái lũ sâu bẩn thỉu gớm ghiếp tham lam, mà trước đó thì đều khoác cho mình một cái chiếc áo gấm đạo đức, bởi vì nước để mà thương dân, bởi vì trung thành với đẳng mà ngời sáng. Sâu chúa đẻ ra một bầy sâu là ai? Có phải sâu chúa chỉ là một cá nhân nào đó như có lần mà anh Tư Sang ám chỉ, hay hoặc là cái gì khác khác không vậy? Nếu là cái gì khác khác thì từng thanh củi bác cả cho vào lò chả có tác dụng bao nhiêu, bởi vì cái gốc của tham nhũng, ăn cướp bẩn thỉu vẫn ung dung ở ngoài lò, bởi nó là cái gì khác khác đó. Mà cái gì khác khác ấy nó là cái gì vậy? Dân ai cũng biết. Như vậy tại sao một điều đơn giản dân ai cũng biết mà các quan ngài lại không biết vậy? Vâng, thưa quý vị, đó là cái bài viết rất là hay của Lưu Trọng Văn: sâu chúa là ai hay là cái gì khác khác vậy? Thì đã nhận được một số những cái lời nói trên Facebook mà Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Đây là những cái tâm tư, những cái lời nói của người dân trên cái Facebook của Nguyễn Khuôn nói đúng là đụng đâu sâu đấy. Cái thể chế này đã và đang sản sinh ra một bầy sâu quan chức. Chúng ăn, ăn không chừa, một thứ gì, ăn cho đến cái lai quần của người dân cả mà. Chúng giàu có, chúng dân gian, chúng hót những cái giọng đạo đức giả cực mùi mẫn trong tất cả cái đám quan chức đẳng chính quyền. Liệu có bao nhiêu phần trăm gọi là tử tế vậy? Còn Hà Toan Dung Facebook thì nói hóa ra người ta mù cả bằng khen huân chương lao động, thưởng cho bầy sâu mỏ kìa. Còn Thà Nguyễn hay Tha Nguyễn gì đó Facebook thì nói là tham nhũng là do cái lỗi hệ thống tạo ra thôi. Dù cho Nguyễn Phú Trọng có hò hét đến tắt thở mà không cải cách chính trị sửa sai cái lỗi hệ thống thì cái sự gian dối trong cái bộ máy công quyền sẽ chẳng bao giờ giải quyết được đâu. Văn Ly thì nói chả thằng nào mà được quyền nói và được quyền bịt miệng người khác lại ngu dốt tự nhận lỗi này là cái lỗi của tôi cả đâu. Còn Lê Thuận Facebook thì nói bản chất là thổ phỉ lục lâm thảo khấu mà. Còn Ngộ Kiều Facebook thì nói mọi người đã sáng mắt chưa đó. Còn Kinh Nguyễn thì nói không phải các quan không biết, bởi vì các quan không thể cai nghiện được cái gọi là tiền và quyền. Không có cai nghiện được, không có cai được cái tiền và quyền nha. Còn Tùng Lâm Facebook thì có một cái bài thơ như sau: khinh thai ngạo nghễ Việt Nam, chó trâu móc túi không làm có ăn, lũ tham kẹp cổ dân lành, cầu xin các đẳng lụi nhanh nước nhờ. Đó, Châu Nguyễn kết thúc, và Châu Nguyễn Facebook đã kết thúc như thế này: chỉ còn một hướng, đầu năm đến Việt Nam Quốc Tự xin ông Phật lạ trả lại cho dân cái quyền được sống làm một con người nha. Ha, đó là một cái lời khuyên của những cái người dân ở Việt Nam đã nói như vậy. Trong hiện tại họ cúi đầu xuống, họ sáng mắt nhưng mà họ vẫn cúi đầu. Thưa quý vị, họ phải biết làm sao đây, hở ra một cái là bị bắt thôi. Thưa quý vị, họ sáng mắt họ thấy hết đó, chứ không họ không làm được gì. Thưa quý vị, họ đang chấp nhận để mà sống với là một lũ dòi bỏ như vậy thôi. Thưa quý vị, chỉ chờ mong có một cái phép màu nào đó để cho chúng ta sẽ được thấy được một tương lai tươi sáng mà thôi. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay lại nơi đây, để cầu chúc cho quý vị có được bình an trong tâm hồn. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.